văn nghệ chủ nhật.
Xin chào quý thính giả đang lắng nghe trang văn nghệ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Phần đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, mời quý vị và các bạn ghé thăm ngôi trường đã chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh văn chấn qua chuyên mục Chân dung cuộc sống.
Góc văn học, mời quý vị cùng nghe bài thơ Câu chuyện núi cao, sáng tác Mai Oanh và đôi điều cảm nhận của Hoàng Hiền về bài thơ này.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý vị cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất yên bình qua bài viết Đắm say non nước yên bình.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với thầy giáo, nhà thơ Hà Ngọc Anh, chi hội phó chi hội thơ Yên Bái, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái. Còn bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay.
Chân dung cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 11 vừa qua, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Trường Trung học Phổ thông Văn Chấn đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng 3 do nhà nước trao tặng. Đó là niềm tự hào, cũng là trọng trách lớn lao đối với ngôi trường này.
Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, mái trường Trung học Phổ thông Văn Chấn đã trở thành một địa chỉ giáo dục tin cậy, nơi chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học sinh khôn lớn và trưởng thành.
Với sứ mệnh của mình, Trường Trung học Phổ thông Văn Chấn đã phát triển về mọi mặt, đáp ứng chất lượng giáo dục và đào tạo. Từ một ngôi trường nhà tranh vách đất, đến nay, cơ sở vật chất của nhà trường đã được trang bị hoàn thiện, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu dạy và học trong thời kỳ mới. Với hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm kiên cố, thiết bị dạy học được trang bị đầy đủ, học sinh có điều kiện học tập, nghiên cứu khoa học.
Chuyên mục Chân dung cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm ngôi trường Trung học Phổ thông Văn Chấn, nơi chắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học trò để khi khôn lớn trưởng thành, luôn cảm thấy tự hào về ngôi trường mến yêu này.
Được thành lập năm 1972, trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Trung học Phổ thông Văn Chấn là cái nôi ươm mầm, chắp cánh cho bao thế hệ học sinh khôn lớn và trưởng thành. Trong số hàng nghìn học sinh đã từng học tại trường, có những người đã thành đạt, đảm nhiệm các chức vụ, lãnh đạo, quản lý, có người là bác sĩ, công an, nhà báo. Không ít người lại trở thành giáo viên và trở về công tác tại chính ngôi trường mà mình đã học tập và gắn bó. Từ một ngôi trường nhỏ bé ở vùng nông thôn, Trường Trung học Phổ thông Văn Chấn đã không ngừng nỗ lực vươn lên, ngày càng khẳng định sự phát triển về quy mô và chất lượng giáo dục, là địa chỉ tin cậy của phụ huynh, học sinh trên địa bàn xã Cát Thịnh và là điểm sáng của ngành giáo dục và đào tạo huyện Văn Chấn. Là ngôi trường có truyền thống hiếu học, 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, qua các thế hệ thầy và trò nhà trường đã chung tay góp sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đưa sự nghiệp giáo dục của nhà trường không ngừng phát triển. Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, sự ủng hộ, đồng thuận của phụ huynh học sinh cùng với lòng nhiệt huyết yêu nghề của các thầy cô giáo, sự thống nhất và đồng lòng của tập thể sư phạm nhà trường. Đến nay, Trường Trung học Phổ thông Văn Chấn đã đổi thay, khang trang, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của công tác dạy và học trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời khẳng định được vị trí và thương hiệu trong ngành giáo dục tỉnh nhà. Góp phần không nhỏ, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh trang sử truyền thống, những năm gần đây, Trường Trung học Phổ thông Văn Chấn luôn được biết đến với hình ảnh một ngôi trường đi đầu trong công cuộc đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển không ngừng của xã hội. Tại ngôi trường này, các em học sinh luôn được giáo dục theo hướng phát triển toàn diện năng lực. Không chỉ được rèn đức, luyện tài mà còn phát triển thể chất, nâng cao kỹ năng sống. Những giờ học tích cực, hoạt động ngoại khóa phong phú, những bài tập trải nghiệm, nghiên cứu khoa học đầy tính thực tế. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao lành mạnh đã giúp các em thể hiện tố chất, tài năng, nâng cao năng lực toàn diện. Mỗi học sinh trưởng thành từ ngôi trường này luôn tự tin, năng động, dễ dàng hòa nhập và khẳng định được mình tại môi trường đại học hoặc nơi làm việc, trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Nhà trường cũng thường xuyên triển khai và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động,
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Các phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng trường học hạnh phúc, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy học tập, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Công tác khuyến học, bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên được quan tâm. Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được cải thiện và nâng cao đã mang đến một môi trường lý tưởng để học tập và rèn luyện. Với mong muốn xây dựng một ngôi trường hạnh phúc, ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên nhà trường luôn lắng nghe và thấu hiểu, kịp thời quan tâm, động viên những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn hay gặp phải những vướng mắc trong cuộc sống. Vì vậy, mỗi ngày đến trường với niềm say mê, hứng thú học tập, bởi bên cạnh các em luôn có thầy cô, bạn bè đồng hành để chinh phục những mục tiêu trong học tập. Các tiết học luôn được đổi mới, ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, khiến cho việc dạy và học trở nên mới mẻ và hấp dẫn hơn, thu hút các em học sinh đến trường. Đây cũng là mái nhà chung, nơi các thầy cô giáo tâm huyết, yêu nghề, cống hiến tài năng và trí tuệ, góp phần nâng cao công tác giáo dục của nhà trường và là điểm đến của các em học sinh thân yêu. Cô giáo Lê Minh Ngọc, giáo viên trường Trung học Phổ thông Văn Chấn cho biết.
Tôi rất tự hào khi được tham gia giảng dạy tại trường với cái bề dày lịch sử và với truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của học sinh. Các thầy cô thì luôn tâm huyết với nghề và cùng đoàn kết để thực hiện thành công cái sứ mệnh của Đảng và Nhà nước đã trao cho. Đó chính là sự nghiệp chồng người. Đối với học sinh thì nhiều cái học sinh đã rất thành đạt, đã giữ những cái trọng trách trên toàn quốc và nhiều danh nhân thành đạt. Với tôi cũng như nhiều thầy cô khác thì coi nhà trường luôn là một cái gia đình, là cái tổ ấm thứ hai của mình. Và đó chính là ngôi nhà hạnh phúc, ngôi nhà trường Trung học Phổ thông Văn Chấn.
Có lẽ với những thầy cô đã bao năm gắn bó với ngôi trường này, đều mong sẽ truyền cho học sinh ngọn lửa đam mê trong học tập, giúp các em tự tin tỏa sáng, phát triển hơn nữa những gì đã được học tại ngôi trường mến thương này. Bởi các em biết, trên bước đường đi tới tương lai luôn có bóng dáng của thầy cô, những người lái đò tận tụy vì học sinh thân yêu. Sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tâm, nhiệt tình của thầy cô đã chạm đến trái tim của bao thế hệ học trò, khơi gợi và thắp sáng những ước mơ, vươn tới tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Cũng nhờ sự giúp đỡ, chỉ bảo ân cần của thầy cô mà sau 3 năm học, các em có đủ tự tin lựa chọn con đường cho riêng mình và luôn nhớ về mái nhà chung thân thương này. Em Đào Hoàng Ngọc Ánh, lớp 12C1, trường Trung học Phổ thông Văn Chấn chia sẻ.
Trường Trung học Phổ thông Văn Chấn là một ngôi trường có lịch sử truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển. Là một học sinh đang học dưới mái trường thì em cảm thấy là ngôi trường khang trang, có các thiết bị hiện đại nhằm phục vụ tốt nhất cho quá trình dạy và học. Và có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giúp bọn em năng nổ, nhiệt tình hơn. Về các thầy cô thì là luôn nhiệt tình và luôn là những người lái đò hy sinh cho chúng em và dạy dỗ chúng em bên người ạ. Bài học tiên học lễ, hậu học văn được trường em chú trọng và luôn dạy dỗ chúng em là không bao giờ được bỏ cuộc trước những vấp ngã của cuộc đời ạ. Về các bạn học sinh thì các bạn luôn đoàn kết, lễ phép và luôn năng nổ nhiệt tình trong các hoạt động của trường, của lớp đề ra. Và em cảm thấy là em vô cùng tự hào khi là học sinh của trường Trung học Phổ thông Văn Chấn. Và ở nơi đây thì em được làm chính em, được dạy dỗ bởi các thầy cô giáo giỏi và được học tập, trải nghiệm cùng các bạn bè cùng trang lứa.
Tự hào là nơi đóng góp cho sự phát triển giáo dục của huyện Văn Chấn và tỉnh Yên Bái. Nơi chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh, biết bao cán bộ, giáo viên qua bao thế hệ đã gắn bó và trưởng thành từ mái nhà chung ấm áp, yêu thương này. Bao thế hệ cha anh đã đổ mồ hôi, công sức để xây dựng nên một ngôi trường khang trang như ngày hôm nay. Và biết bao ước mơ đã được chắp cánh từ tấm lòng yêu thương đầy nhiệt huyết của các thầy cô giáo. Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nên ban giám hiệu, các thầy cô đang nỗ lực từng ngày đổi mới phương pháp, góp phần đưa chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một phát triển đi lên.
Thầy giáo Nguyễn Quang Hà, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Văn Chấn chia sẻ.
Và trong những năm tới thì nhà trường cũng sẽ tiếp tục với cái định hướng sẽ xây dựng trường Trung học Phổ thông huyện Văn Chấn trở thành một cái cơ sở giáo dục uy tín, chất lượng của địa phương, đóng góp một phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương.
Nửa thế kỷ chắp cánh tài năng, với sự vươn lên không ngừng trong những năm qua, trường Trung học phổ thông Văn Chấn đã trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của huyện Văn Chấn cũng như tỉnh nhà. Với những thành tích đạt được trong nhiều năm qua, trường Trung học phổ thông Văn Chấn đã vinh dự được trao tặng huân chương lao động hạng 3 cùng nhiều bằng khen, giấy khen của huyện, của tỉnh và ngành giáo dục. Đó là nguồn động viên khích lệ rất lớn, là động lực để các thế hệ thầy cô tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chồng người vì sự phát triển của giáo dục đào tạo tỉnh nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Mái trường chắp cánh ước mơ của Mai Hiền, Ngọc Thắng. Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc văn học.
Góc văn học.
Mục Góc văn học hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Câu chuyện vùng cao của cô giáo, nhà thơ Mai Oanh và đôi điều cảm nhận của Hoàng Hiền về bài thơ này.
Mỗi làn dao em phát lối, mỗi dấu chân em leo rừng, chẳng ai đi trước, chẳng ai sau lưng. Bơ vơ như cây chuối mồ côi, buồn hoa xanh không gọi mời chim chóc. Ai hỏi em nhà ở đâu, sao không xuống trường học chữ. Em như con lợn lửng đeo gông, rũi đất loanh quanh nương ngô nương sắn. Như con trâu rừng đeo mõ, tìm nơi hốc núi tránh rét tránh sương. Cha mẹ có thương, cũng chỉ biết đưa con ra mài sắc. Chỉ cái cây rừng nào ăn không chết, chỉ cách tìm măng, tìm nấm đúng mùa. Người ta hỏi em qua bao mùa ruộng rồi, cha mẹ em không nói. Mỗi lần em hỏi, mẹ nói, con gái lớn ở đâu chẳng phải mang gùi. Như con lợn lửng lộc cộc đeo gông, như con trâu rừng lốc cốc đeo mõ. Em muốn xuống trường nội trú, theo dấu chị đi trước em. Cây măng rừng theo rễ mà lên, cây nấm cũng theo đàn nấm mọc. Em thấy dòng nắng rát chảy ào xuống dốc, có bóng mẹ ngược lên, cay xé khói trời. Mắt em cũng cay nhiều rồi, phải về trường lấy cái chữ thôi.
Câu chuyện núi cao là bài thơ nằm trong tập thơ xuất bản đầu tay có tên gọi Lời thơ không để trong túi áo của nhà thơ trẻ Mai Oanh. Mai Oanh cũng là cái tên không còn xa lạ với người yêu thơ Yên Bái khi chị liên tiếp cho ra mắt các tập thơ Lời thơ không để trong túi áo năm 2018, Cái vẫy cánh của con bướm năm 2020. Nhiều bài thơ mang đậm chất liệu núi rừng Tây Bắc của Mai Oanh cũng đã được các nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc như bài hát Yên Bái Phố của nhạc sĩ Nguyễn Cường, Mừng Mưa Rơi của nhạc sĩ Phùng Chiến, Vì Yên Bái của nhạc sĩ Vũ Thiết, Yên Bái Sắc Cầu Vồng của nhạc sĩ Lê Mây. Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Ngọc Lục Yên, từ nhỏ đã được thấm đẫm vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc miền núi, nên Mai Oanh rất yêu thích bản sắc văn hóa. Và thế mạnh khi làm thơ của Mai Oanh chính là khai thác các chất liệu dân tộc miền núi ấy để tạo nên nét đẹp riêng cho các sáng tác của chị. Với bài thơ Câu chuyện núi cao, người đọc sẽ nhận ra ngay chất liệu dân gian đầy ắp trong từng câu thơ. Nét mộc mạc thân thương về cuộc sống của đồng bào miền núi hiện lên qua những hình ảnh làn dao em phát, dấu chân em leo rừng, con lợn lửng đeo gông, rũi đất quanh nương ngô nương sắn, con trâu đeo mõ. Rồi những hình ảnh ví von cũng mang đậm lối suy nghĩ, triết lý của đồng bào vùng cao. Ví dụ thay vì hỏi tuổi, người ta sẽ hỏi, em qua bao mùa ngô rồi, rồi cách cha mẹ chỉ dạy con cái phải lao động là một lẽ đương nhiên. Mẹ nói, con gái lớn ở đâu chẳng phải mang gùi, như con lợn lửng lộc cộc đeo gông, như con trâu rừng lốc cốc đeo mõ. Những hình ảnh gợi âm thanh như lộc cộc đeo gông, lốc cốc đeo mõ cũng chính là sự trói buộc đời người con gái miền núi vào những định kiến rằng con gái thì không cần học nhiều. Chỉ cần biết cái cây rừng nào ăn không chết, biết cách tìm măng tìm nấm đúng mùa, tìm nơi hốc núi tránh rét tránh sương. Dù em rất muốn đến trường học chữ, nhưng những trói buộc của nếp nghĩ lạc hậu đã khiến cả cha mẹ em dù có thương đến mấy nhưng cũng không biết làm cách nào khác ngoài việc chỉ biết đưa con dao mài sắc để em tiếp tục lao động quẩn quanh với nương đồi. Tưởng rằng cuộc sống của những đứa trẻ trong câu chuyện vùng cao chỉ cần biết lao động, không cần học chữ, cứ mãi loanh quanh, bế tắc khi những hình ảnh như con lợn lừng, như con trâu rừng được tác giả nhắc đi nhắc lại, tạo nên cảm giác xoáy sâu chôn chặt nếp nghĩ ấy. Nhưng rồi, ở khổ cuối bài thơ, mong muốn, em muốn đến trường nội trú, theo dấu chị đi trước em, đã mở ra cánh cửa tươi sáng hơn. Mong muốn ấy không phải không thực hiện được khi em nhận ra rằng, cây măng theo rễ mà lên, cây nấm cũng theo đàn nấm mọc. Sự vùng dậy trong tâm tưởng suy nghĩ đã trở thành quyết định, phải về trường lấy cái chữ về thôi. Đó cũng chính là câu thơ khép lại và tạo nên cảm xúc một câu chuyện kết thúc có hậu. Câu chuyện vùng cao, một bài thơ truyền tải bao thông điệp nhẹ nhàng mà sâu sắc. Như một lời thủ thỉ tâm tình, nhưng qua đó tác giả Mai Oanh gửi gắm những suy nghĩ nhân văn mà xúc động về câu chuyện giáo dục vùng cao. Ở đâu đó vẫn còn những hoàn cảnh vì gia đình khó khăn, vì nếp nghĩ lạc hậu mà trẻ em gái không được đến trường. Nhưng tin rằng, như cây măng rừng theo rễ mà lên, tương lai tươi sáng sẽ luôn đón chờ các em học sinh có ý chí vươn lên. Yên Bái vẻ đẹp bất tận.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 11, tại thị trấn Yên Bình đã diễn ra lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2022. Với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc, hấp dẫn du khách gần xa.
Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2022 là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và nét độc đáo của thiên nhiên, đồng bào các dân tộc huyện Yên Bình nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung, đồng thời quảng bá thương hiệu Bưởi Đại Minh, tôn vinh người trồng bưởi, tạo cơ hội để kết nối với các nhà khoa học nghiên cứu, áp dụng khoa học, kỹ thuật, nâng cao chất lượng, sản lượng của Bưởi Đại Minh.
Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động như lễ dâng hương đền Thác Bà, thị trấn Thác Bà và đình Khả Lĩnh, xã Đại Minh, hội chợ quê trưng bày các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm, dịch vụ số, dịch vụ du lịch, không gian văn hóa các dân tộc, liên hoan nghệ thuật quần chúng trình diễn trang phục dân tộc.
Ngoài ra còn diễn ra hội thi bóc bưởi, trình bày bưởi gắn với đánh giá chất lượng sản phẩm Bưởi Đại Minh, hội thi các loại bánh truyền thống các dân tộc, triển lãm ảnh, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dưới nước, các hoạt động văn nghệ dân gian, đốt lửa trại, các tour du lịch tham quan vườn bưởi tại xã Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận hôm nay mời quý vị cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất Yên Bình qua bài viết Đắm say non nước Yên Bình.
Hồ nước mênh mông, đêm buông đầy sao trời.
Yên Bình là một miền quê sơn thủy hữu tình, không chỉ có Hồ Thác Bà rộng lớn với hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ nằm xoay mình giữa mặt nước mênh mông cùng hệ thống hang động đẹp lung linh, ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi kỳ bí. Yên Bình còn chứa đựng trong mình một nguồn tài nguyên khoáng sản quý hiếm, lưu giữ rất nhiều di tích lịch sử có giá trị và những nét văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc của người Tày, Nùng, Dao, Phù Lá, Cao Lan, sống trên triền núi hoặc ven hồ. Với nhiều lợi thế không phải nơi nào cũng có được, Yên Bình đang là một điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đến Yên Bình, bạn hãy một lần ghé thăm xã Xuân Lai, nơi có tới 70% dân số là người Tày sinh sống. Trải qua nhiều thăng trầm biến đổi, nhưng người Tày Xuân Lai vẫn giữ được hầu như nguyên vẹn bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Đặc biệt, so với người Tày ở một số địa phương khác trong tỉnh, người Tày ở Xuân Lai còn giữ được nhiều thể loại dân ca đặc sắc như then, cọi, quan làng, phong lư, khảm hải. Mỗi thể loại dân ca có đặc điểm và không gian diễn sướng khác nhau, thể hiện ý nghĩa riêng nhưng chúng đều có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Tày Xuân Lai. Nếu muốn hiểu hơn về đời sống và tìm hiểu văn hóa của người Dao quần trắng thì bạn có thể ghé thăm xã Phúc An hoặc xã Vũ Linh, huyện Yên Bình. Đây là hai xã có đông đồng bào Dao quần trắng sinh sống và còn giữ được nhiều nét đẹp bản sắc như kiến trúc nhà ở, tiếng nói, trang phục, ẩm thực, nghệ thuật dân ca dân vũ. Nhiều gia đình người Dao làm du lịch cộng đồng đã biết phát huy thế mạnh đó để tạo nên nét đặc biệt độc đáo trong cách làm du lịch cộng đồng của mình để thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan trải nghiệm hơn. Cải tạo cảnh quan sạch sẽ thoáng mát và các gia đình làm homestay đã biết khai thác nét đẹp từ văn hóa dân tộc mình. Du lịch cộng đồng tại khu vực Đông Hồ của huyện Yên Bình cũng là một trong những tour thu hút nhiều du khách tham gia trải nghiệm, mang lại cho đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây một nguồn thu nhập đáng kể. đồng thời góp phần bảo tồn văn hóa các dân tộc và giữ gìn cảnh quan tự nhiên của vùng. Phát triển du lịch cộng đồng đang là một hướng đi đúng bởi không những bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mà còn góp phần đưa kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Trong những năm qua, huyện Yên Bình luôn chú trọng công tác chỉ đạo, hỗ trợ, triển khai các hoạt động phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn. Song song với đó là giữ gìn, phát huy tốt các nét đẹp văn hóa dân tộc. Huyện Yên Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hợp tác, xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng như tôm, cá, hồ Thác Bà, gạo Bạch Hà, bưởi Đại Minh, khoai sọ Phúc An, thanh long ruột đỏ, dưa hấu Xuân Lai. Các sản phẩm đan lát giọ tôm ở thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, thôn Cây Tre, xã Xuân Lai. Các sản phẩm văn hóa dân gian đặc sắc của người Tày, người Cao Lan, người Dao Quần Trắng. Hãy một lần đến với Yên Bình để hòa mình vào làn nước trong biếc của hồ Thác Bà, để ngắm nhìn trời đất bao la, lung linh soi bóng những hòn đảo trùng điệp, để tận hưởng một bầu không khí mát lành và đắm mình trong những đêm hội, những điệu múa dập dìu, lời hát đắm say của các chàng trai cô gái người Tày, người Dao, người Cao Lan. Bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị với giấc ngủ nồng say trong ngôi nhà sàn xinh xắn, trong không gian mở giao thoa với thiên nhiên đất trời. Sự nồng hậu, chân thành và mến khách của mảnh đất con người Yên Bình sẽ mãi là những trải nghiệm thú vị, khó phai trong lòng mỗi du khách.
Hồ nước mênh mông, đêm buông đầy sao trời, nghe mặt hồ lay động đàn cá bơi, vẳng tiếng ai đưa trên khoang tàu gió lộng, đêm hội vui rạng lơi vút cao dòng hồ. Hãy giờ nghe vang vang trên hồ Thác, tiếng cá đùa đàn cá bơi soi nghiêng nghiêng trên dòng biếc, núi cũng nhìn theo cá về hò lên, chắc cánh tay dao cùng nhau ta kéo lưới, vén tay lên hơi gió này ta vui sao khoang cá tươi đầy. Đêm đêm trên hồ Thác Bà sóng xô tràn nhịp sống mới, đêm đêm trên hồ Thác Bà xuân sang gọi về những bài ca. Ai qua đây thăm hồ Thác dẫu một lần cũng khó quên, đêm trăng lên soi mặt nước lấp lánh đàn cá vàng, lặng lẽ có tiếng ai hò vọng vang trên vách núi, rồi 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 này nhanh tay ta kéo lưới cá đầy, rồi rồi đầy quê đang từng ngày đổi mới, rồi rồi đầy quê sau gọi về những mùa xuân.
Thời gian còn lại của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống của chúng ta có vô vàn những hình ảnh đẹp. Nhưng đẹp nhất có lẽ chính là những người thầy cô giáo ân cần, dịu hiền, ngày đêm cần mẫn truyền đạt kiến thức cho các em học sinh thân yêu. Những thầy cô giáo không chỉ là người cha, người mẹ hiền thứ hai ở bên chúng ta trong suốt quãng đời học sinh, dạy dỗ chúng ta nên người, mà chính là người đưa chúng ta đến với những chân trời ước mơ. Bởi vậy, trong hành trang của mỗi học trò luôn có hình bóng của những người thầy, người cô thân yêu.
Thầy cô không chỉ là người truyền đạt tri thức, thắp lên ngọn lửa về ước mơ, niềm tin và hy vọng, mà còn là tấm gương sáng cho bao thế hệ học trò noi theo. Bởi thế mà đã có biết bao vần thơ xúc động về nghề giáo và hình ảnh người thầy.
Mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nhà giáo, nhà thơ Hà Ngọc Anh, chi hội phó chi hội thơ Yên Bái, để nghe ông chia sẻ về những bài thơ viết về nghề giáo và những kỷ niệm dưới mái trường.
Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Hà Ngọc Anh, hiện đang là chi hội phó chi hội thơ Yên Bái, sinh ra và lớn lên ở vùng quê lúa Thái Bình, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử, nơi được coi là cái nôi của những làn điệu dân ca say đắm lòng người. Ông đến với thơ từ rất sớm và đến nay đã có một số tuyển tập cho ra mắt độc giả như Muốn nói cùng em, Những cơn mơ và gần đây nhất là Trái thu. Thơ của Hà Ngọc Anh mộc mạc, giản dị, chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng chủ yếu là viết về tình cảm thầy trò và những kỷ niệm không thể nào quên của nghề đứng trên bục giảng. Để có thêm cảm nhận về những phần thơ của nhà thơ Hà Ngọc Anh, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhà thơ Hà Ngọc Anh. À, vâng, xin chào nhà giáo, nhà thơ Hà Ngọc Anh. À, trước hết xin được cảm ơn ông đã đến với mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ của chương trình Văn nghệ Chủ nhật. À, thưa nhà thơ Ngọc Anh, được biết là cả cuộc đời ông gắn bó với nghề dạy học ở Yên Bái. Tuy là một thầy giáo dạy vật lý, môn học vẫn được coi là khô khan, nhưng ông lại có một tâm hồn yêu thơ. Vậy ông có thể chia sẻ cho thính giả biết là ông đến với thơ như thế nào?
Tôi sinh trưởng ở vùng quê lúa Thái Bình. Những năm đầu đời, tôi may mắn được các thầy ân cần dạy dỗ với phương châm dạy người thông qua dạy chữ. Các thầy đã truyền cảm hứng cho tôi để tôi lấy việc học tập, tìm hiểu, tìm tòi hiểu biết làm niềm vui, biết yêu thương, trân quý mọi người, biết yêu làng quê, thân thương, nghèo khó. Để rồi tôi trải lòng mình qua những bài viết đầu tiên từ năm 1960. Đó là những bài thơ tôi nói lên lời tâm sự của lòng mình, nói lên những lời yêu với những người thân, với quê nhà, làng xóm.
Thưa nhà thơ Hà Ngọc Anh, theo chia sẻ của ông thì ông đến với thơ từ rất sớm và thơ đã giúp ông gửi gắm rất nhiều tình cảm, nỗi niềm, trong đó có nhiều tình cảm suy tư trăn trở về nghề giáo, phải không ạ?
Tôi vào nghề dạy học để tiếp xúc với những lớp học sinh thông minh, trong sáng, đẹp và giàu ước mơ. Và tôi lại truyền cảm hứng học tập cho các em. Các em lại cho lại tôi tình cảm nồng nàn, niềm tin yêu tươi mới. Chính các em đã truyền cảm hứng cho tôi để tôi lại làm tốt công việc của mình, thêm yêu, thêm gắn bó với nghề. Và cũng chính những điều này đã thôi thúc tôi viết được những dòng thơ đẹp về nhà trường và học sinh, đã được các em học sinh hân hoan đón nhận.
Có thể thấy là cho đến thời điểm này, nhà thơ Hà Ngọc Anh đã có 3 tập thơ với hàng trăm bài thơ viết về nhiều chủ đề khác nhau như tình cảm gia đình, quê hương, trong đó có khá nhiều bài thơ về nghề giáo. Ông có thể chia sẻ thêm về điều này ạ?
Tôi tự thấy những bài thơ tôi viết về nhà trường, học sinh là những bài thơ tôi yêu thích nhất. Lẽ đương nhiên thôi mà. Mái trường thân yêu, học sinh thân yêu, nơi tôi luôn gửi gắm bao niềm tin yêu hy vọng. Nơi ấy, những con người ấy đã cùng tôi đi suốt cuộc đời nghề và thơ.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, nhà thơ Hà Ngọc Anh có thể gửi đến thính giả một bài thơ mà ông yêu thích nhất, được không ạ?
Bài thơ tôi và nhiều thế hệ học trò của tôi yêu thích, đó là bài Tìm lại chính mình. Ngắm nhìn em, tôi tìm lại chính mình. Một thủa học trò mộng mơ bận rộn, một chút thành thơ giữa bồi hồi ngóng đợi, một thoáng buồn lên lời giữa mình vui. Trời sáng bừng trong vài phút xa chơi, chuyện nhiều thế mà thời gian ít thế. Một nét cười đọng bờ môi tươi trẻ, một nét yêu tư phảng phất mắt ai nhìn. Cứ bâng khuâng vệt nắng vô tình, cái dây dứt bởi lời nói vội, cứ ra giết nhớ một chiều vui bụi, cứ bồn chồn chờ đến phút đầu tiên. Ríu rít đi về mà làm có bình yên, một ngày mới lại biết bao điều mới. Bao trang sách mở rồi, bao trang còn lại, mãi mịt một thời học sinh. Ngắm nhìn em, tôi tìm lại chính mình, gắng hiểu em có từng lỗi nhỏ, chẳng nỡ trách đâu những bước đầu vấp ngã. Từ nắng sân trường, em sẽ bay lên, để lại đằng sau cánh phượng cuối cùng, để lại đằng sau tuổi thơ nhung nhớ. Vẫn có một nơi lưu giữ để một ngày em tìm lại chính em.
Xin cảm ơn như bài thơ của nhà thơ Ngọc Anh. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, xin kính chúc ông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có thêm nhiều bài thơ giàu cảm xúc hơn nữa ạ.
Cuộc trao đổi với thầy giáo Hà Ngọc Anh đã khép lại trang văn nghệ chủ nhật hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Rất mong nhận được sự góp ý và cộng tác của quý vị để chương trình ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.